Thứ nhất là bữa nay là đêm ăn đêm trước Giáng sinh, thành chúc quý vị một Giáng sinh vui vẻ. Sao đồ ăn sao sửa soạn xong chưa? Đồ ăn của thầy sửa soạn xong chưa? Tôi về tôi mua cái tủ lạnh thứ nhì, chứ còn tủ lạnh một cái không đủ nè. Ngồi rồi thế. Như vậy ngày mai mà nếu như mà tôi về không kịp á, cái sau cái giờ lại đó mà không kịp á, thì nói sư cô Phước Từ một cái niệm Phật đi ha. Cái niệm Phật xong tôi sẽ về. Hy vọng 1 giờ rưỡi sẽ về trước 1 giờ rưỡi ha, để mình làm giảng kinh cho nó xong cái thất luôn. Cái ngày hôm nay là cái ngày mà lễ mà tôi thích nhất trong năm. Thì có cái thói cách đây mấy năm, bắt đầu mấy năm á, ngày chủ nhật là ngày Noel nào tôi cũng leo lên chiếc xe lái đi một vòng chơi. Để làm cái gì? Tôi để ý rằng á là cái ngày Giáng sinh thôi nha, chỉ ngày Giáng sinh thôi, chứ lúc mà quá ngày Giáng sinh là nó hết ngay lập tức. Cái ngày sinh nhật, ngày 25 của ngày Noel á, là cái ngày rất đặc biệt. Là tôi lái đi thì không khí nó rất là an lành. Dân chúng cái người Mỹ nó rất rất đặc biệt. Cái ngày Noel á, không biết lý do gì mà ai cũng rất an lạc hết. Thì là cái tinh thần người ta từng ngày mình thấy mình đi đâu mình thấy tinh thần người ta căng thẳng, ta lo lắng cái này, ta mua toàn cái nào, ta cãi lộn nhau. Nhưng cái ngày Noel á là cái ngày mà ai cũng là cái rất rất an hòa hết. Thành ra tôi phục cái người bên Cơ Đốc giáo đó, ta tôn trọng cái tinh thần gọi là cái gì đó, cái hòa bình trên cái thế giới này trong cái ngày Giáng sinh của Đức Chúa. Cái đó rất là hay, tôi rất đáng phục. Được có người con có được một ngày đó thôi thành ra tôi thích ngày Giáng sinh, ngày Noel là ngày tôi thích nhất trong năm. Thằng ngày mai tôi chắc chắn sẽ lái đi một vòng đi chơi này để mà hấp cái hơi an hòa đó. Thì chúng ta là người Phật tử, tại sao là mình phải chú ý tới mấy cái lễ của bên Cơ Đốc đó, không Cơ Đốc giáo làm cái gì? Tôi chủ trương tôi là tôi hy vọng mình, chúng ta là Phật tử, khi mà quý vị biết rằng có cái tinh thần mà an hòa trong cái ngày Giáng sinh của Đức Chúa đó, ngày mai đó, thì tôi hy vọng quý vị sẽ chú ý đó, đừng có làm cái gì để mà phá cái không khí an hòa của cái ngày đó, đặc biệt của cái xứ này. Mình tôi nghĩ cái đó là cái mà công hiến nhỏ của mình thôi, và cái cộng đồng của mình sống, mình có cái trách nhiệm đó. Làm sao mình giữ được cái không khí hòa bình an hòa. Mình muốn giữ không khí an hòa bình với an hòa bằng cách mình không có tranh. Chẳng như nếu như có người tới mà khiêu chiến mình ngày mai đó, thì hy vọng quý vị đừng có phản ứng gì hết. Thành ra cái tinh thần của thiền ngày mai á, là cái thiền vì có nghĩa là bất cứ gặp cái cảnh giới nào á, là mình không có phản ứng gì hết. Nó rất quan trọng. Thành ra cái trong cái tinh thần mà giữ cái tinh thần mà an hòa đó, thì mình có thiệt sự đó là mình có thể gọi là nhẫn, hoặc có thể là như trường hợp tôi là tôi lẹ lắm. Tôi không muốn nghe tự động tôi bất ngay lập tức tôi không có phản ứng gì hết. Ai nói gì nói mình cứ làm lơ thôi. Thành ra thiệt ra tôi không biết nói gì được, khi mà tôi cười nói gì mà nó không có gì lợi cho tôi á, tự động tôi bất ngay lập tức, tôi không biết gì hết. Thành ra mình không bị phiền não, mình không bị phiền muộn gì hết. Có gì đáng gì đâu. Cái lời nói là ta khen cũng vậy, ta chửi mình cũng vậy thôi. Bác nghĩ cho coi, quý vị nghĩ cho coi, đúng không? Cô nghĩ cho coi. người ta khen mình, người Việt Nam mình là thích khen lắm. À, khen cái là sướng, trời ơi, trời đứa ơi, sao mà thầy giỏi quá đi, sướng quá, thầy sướng cho thầy được khăn lên tiên luôn. Xong rồi nói sóc thành câu, thầy ủa, thầy lọt xuống địa ngục ngay lập tức. Đời nó lên xuống như lên voi xuống chó nhiều quá. Thầy ngày mai là bắt đầu thiền là thầy chỉ muốn ăn lành thôi. Nghĩa là xả hết tất cả cái gì mà không có chuyện liên quan cái chuyện tu hành mình á, cứ làm lơ coi như không có. Chúng ta mình khiến người ta nghe, mình coi như là không có gì quan trọng đến nỗi mình phải cần phản ứng, hiểu không? Thành ra tôi nhớ điều ông thân của tôi là ông thầy Hằng Hiển, thầy chuyên môn trích một cái vị thiền sư khác nói là đừng có lễ cái phiền não người ta, lấy cái phiền não người ta mà làm của mình. Có nghĩa là nếu như người ta tới người ta mắng mình á, tức là người ta đang bị phiền não mà mình giận á, tại cái người nó sóc tai quá thì mình giận một cái á, tức là có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình lấy cái phiền não của người ta mình làm cái phiền não của mình rồi, nên mình dạy. Có nghĩa như vậy là mình trình độ mình chưa tới nữa, phải không Quang? Đúng không? Mình thua rồi, mình thiếu cái định lực, mình thiếu cái trí huệ, đúng không? Tại nên mình người mà thực sự có trí huệ, có định lực á, mình coi như không có gì hết á. Ta mắng cũng vậy, ta khen mình cũng vậy thôi. Để ý là cái khen đó, nhưng mà cái mắng nó còn dễ, còn cái khen nguy hiểm hơn nữa. Cái khen là mình sướng vậy sao, ai cũng tự động thích lắm. Mắng thì mình ai cũng tự động là muốn mắng lại, muốn cãi lại. Anh ai có ý kiến thắc mắc gì không? Ngày hôm qua, tối hôm qua khi mà chấm dứt thì có hai câu hỏi, có hai người muốn hỏi câu hỏi mà tôi phải cắt ngang tại vì hết thì giờ rồi. Thành ra không biết ngày hôm nay họ còn câu hỏi đó không?
Ngày hôm qua cái quyền lực của ai Phật A Di Đà có hết thì mình được chuyện này.
Cái ngày A Di Đà Phật là một cái vị Phật rất đặc biệt. Tại ngài tạo cái nguyện lực để mà cái một cái đặc điểm của pháp môn của ngài á, là ngài tạo một cái pháp môn tu niệm Phật để mà giúp chúng ta dễ vãng sanh. Những vị Phật không có cái pháp môn đó. Pháp môn mà vãng sanh, mà muốn vãng sanh, mà tu pháp môn vãng sanh mà dễ nhất á, là pháp môn niệm Phật A Di Đà. Cái các Phật khác không có. Chẳng như Đức Phật Dược Sư Lưu Ly bên phía đông đâu có pháp môn mà có thể niệm 10 lần mà đi được ngay lập tức đâu, không có. Có mình ngài A Di Đà Phật là có cái pháp môn đó thôi. Thành ra trong tất cả những cái tình độ trong cái pháp giới này thì cái tình độ mà ngài bên Tây Phương Cực Lạc là cái duy nhất mà dễ tới nhất, có cách dễ tới nhất là đó đối với cho chúng ta. Thì đó nhờ cái nguyện lực của ngài A Di Đà Phật đó, ngài tạo cái nguyện lực để mà nói chỉ cần niệm cái tên hồng danh của ta 10 lần là sẽ đi, chắc chắn sẽ đi nhất tâm bất loạn.
Nhất tâm bất loạn là không phải dễ, nó rất là khó. Theo Phật nói là nhất tâm bất loạn đó là nó ở trình độ nào đây?
Trình độ khá cao, rất là cao, không có dễ đâu, rất là khó. Thành ra sư cô có nói là cô nhắc là trong mấy tổ sư kinh, tổ sư dạy, sách tổ sư dạy là mình niệm Phật mà niệm một cái hơi, mà một hơi niệm được 10 hồng danh Phật mà nhất tâm bất loạn. Tại sao như vậy thì tôi nhắc cho biết á, thiệt ra cái cô nói là một cái hơi mình có thể niệm được 15 lần luôn, thành 10 lần nó có dễ lắm. Nó dễ, tương đối dễ hơn. Thì tôi nhắc lại, thiệt ra ngài cái niệm Phật mà đắc được nhất tâm bất loạn không cần phải chú tới cái hơi thở. Cái hơi thở chỉ là một cái phương tiện các tổ sư, các thầy dạy để chúng ta, giúp chúng ta để chuyên tâm dễ hơn thôi, chứ không cần phải để ý tới hơi thở. Cái tôi nhắc, tôi giảng cho hỏi rõ, tại vì họ hiểu, họ biên xuống rồi họ chỉ nhau rồi bây giờ họ loạn sang ngôi, họ không hiểu là cái đó là chỉ một cái phương tiện, như vậy là một cái sự cần thiết. Chúng tôi lần này nghe không rõ cái việc tưởng tượng về lo thở vô thở ra suốt ngày. Mọi người
giống là những người
Tại sao?
Nhờ cái người mà tới hộ niệm. Hoặc là mình làm cái bài giảng giảng sanh cho cái người đó có gặp sanh được không?
Được chứ. Được chứ. Nếu mà lấy làm cái 49 ngày trong 49 ngày mà làm cái bài vãng sanh hoặc vãng sanh được. Cái đó tại vì mình làm cho người ta mà.
Chứ nói cái mà nó làm niệm 10 tiếng thôi tôi thấy khó, mấy người bệnh đó. Tại nhiều cái
nói cho con nghe này, cái niệm một nhất tâm bất loạn 10 lần đó không bao nhiêu người làm được đâu, không bao nhiêu người làm nổi, làm không nổi đâu. Tôi nói thiệt cái gì đó, làm không nổi, nó khó quá đi. Thực tế là vậy đó, không có dễ đâu. Để tôi dịch cái này ra. Lúc mà họ bất tỉnh nhân sự đâu, đâu có niệm được nữa đâu. Là ráng mà chịu thôi.
Như vậy thì cái niệm được là ta niệm liên tục được vài ngày rưỡi mà ta thì cái niệm chắc phải đang bị tỉnh là không được thôi.
Thì cái đó là họ đâu có niệm được đâu. Thì lúc đó phải tới gặp Diêm Vương thôi. Lúc đó là cái chuyện khác. Là 49 ngày là phải gặp Diêm Vương thôi, rồi phán thôi. Phải nhờ cái pháp 49 ngày thì sẽ giúp được. Tại vì tại vì để tôi nói cái phần này cho quý vị nghe, tại vì cái Đức Phật rất là từ bi, ngài tạo cái pháp 49 ngày để mà quý vị có cái cơ hội. Tại vì Đức Phật biết rằng cái 10 niệm mà nhất tâm bất loạn nó cực kỳ khó, chỉ người thượng căn đó mới có thể làm được, chứ còn người như cỡ như trình độ mình làm không nổi đâu. Tôi không biết các bác là thượng căn là hạ căn, tôi không biết. Đời tôi biết tôi làm không nổi. Thành ra tôi nói thẳng cái gì luôn đó, nó khó quá đi, không phải là dễ đâu. Thành ra ngài mới có cái pháp là 49 ngày. Thì cái người làm 49 ngày, ta có cái pháp 49, trong 49 ngày ta làm để ta giúp người ta đi. Tại vì đó gọi là trợ lực. Tha lực đó mà. Cái Đức Phật biết là mình tự lực á, là có hai phần. Cái pháp môn của ngài A Di Đà có hai phần. Tự lực là mình tự niệm lấy được nhất tâm bất loạn. Nếu mình làm được thì khỏi lo gì hết. Ngược lại nếu mình làm được thì có phần trợ lực, có phần tha lực. Ngài chú đáo thôi, tôi biết tụi mình làm không nổi thôi. Thành ra ngài có cái plan B. Tại vì cái chuyện mà cái pháp đó là pháp 49 ngày là sau khi mình chết. Mà trước khi chết mình có cái bài vị Phật, mình có bài vị vãng sanh nữa để mình giải cái nghiệp cho mình, để sửa soạn cho mình đi. Tại vì tôi nhớ một cái chuyện là năm cách đây hơn năm, có cái người học trò tôi á, người Mỹ, người học trò ở đây đó, con của ông kia đó, ông nha sĩ đó, thì bản thân của ông là người Đại Hàn, mà gia đình của nó là không có tin tôn giáo gì hết á. Họ nó tôn giáo là đồ mê tín dị đoan, không tin. Thằng cái cậu trẻ đó 22 tuổi đó, thì phi thuốc phiện gì đó, thằng bị say, thằng đi tông xe tùm lum tùm la hết, thằng cảnh sát nó rượt theo nó bắn chết. Nó đăng báo mà, nó đăng báo cách đây ở Orange County ấy đó. Thì cái gia đình không biết làm gì, anh cho thì như thường vậy thôi. Như đây cái cầu Ryan á, người con học trò trong của chùa, thành cầu liên lạc với tôi để mà yêu cầu tôi làm cái pháp 49 ngày. Thì 6 ngày đầu tiên á là liên lạc không được, tại lúc đó cái máy thường nó bị hư, hai máy đều hư, là bị hư là một lúc thôi, thành mất 6 ngày liên tiếp. Thành ra cái muốn vãng sanh á, muốn gặp cái pháp vãng sanh không phải là dễ đâu, nó rất là khó. Rồi cái mà tôi nhắc cái gì biết nữa là có nghĩa là trong cái 6 ngày đầu tiên đó là cái cậu mới chết đó, là cậu cực kỳ khổ sở, nó dày vò cho 6 ngày là thất điên bắt đảo của tụi nó. Cái thời gian 49 ngày là cực kỳ là khổ, không có gì sung sướng ở trong đó. trừ phi nó gặp được mình giúp á, thì nó được ăn, nó được đỡ, nó được no đây là nó có gì mà lo hết. Còn mà chứ còn mà nó không được giúp là họ cực kỳ là khổ.
Con có nghe cái dĩa của hòa thượng Tịnh Không đó, thì có một đoạn thì ngài giảng là đúng như thầy nói là giúp cho bất luận rất là khó, mà lúc mà mình sắp lên chuông mình chí thành mình niệm Đức Phật A Di Đà, thì Đức Phật A Di Đà phóng quang để mà nhiếp thọ mình, để cho mình được cái sự nhất tâm đó, vậy có đúng không?
Tầm bậy, không nói đủ trình độ mà nói cái chuyện đó, nó tầm bậy. Bởi vì cái ông hòa thượng tôi cũng đọc sách ông nó như vậy, nói chuyện nói tầm bậy không, ông có đủ trình độ mà nói cái chuyện đó, ông chưa tới trình độ nhất tâm bất loạn làm sao dám nói chuyện Phật phóng quang tới để nhiếp thọ cho mình được, nói tầm bậy không. Mà tôi không dám nói, tập nói ra là nó thâu rồi, nó nói là tôi nó xấu ông hòa thượng nó không được, nghe phải nghe chứ đàng hoàng chứ. Cái bởi vì bây giờ những người ta nói ta nói chuyện trên trời dưới đất không, chưa đến trình độ nói tầm bậy tầm bạ không, cái nhất tâm bất loạn này. Tôi nói cái gì trên cõi đời này không biết bao nhiêu người thầy mình tới cái trình độ nhất tâm bất loạn nổi đó, mà chắc chắn họ từng mình không nó tới nổi đó, nó thẳng vậy luôn đó. Trình độ thấp quá đi, giảng tầm bậy không, có đọa địa ngục đó, nói tầm bậy không được. Mình là tôi đứa con nít, tôi là đứa con nít thôi, thành nói mấy chuyện tôi không dám nói, trong chùa với nhau tôi nói chuyện với vị biết thì thôi, còn ai mà dám nói ra ngoài, tôi tư cách là mình dám nói chỉ trích một hòa thượng mà là trưởng giả của tôi nữa, trưởng lão của tôi nữa, đâu có được. Nhưng đều có tầm bậy lắm, mà tại vì cứ không tới trình độ, không hiểu gì hết, cứ đọc sách xong ngồi cứ ngồi suy ra, làm chưa được cứ ngồi suy ra không à. Tôi chỉ tin người nào mà làm rồi tôi mới nói tôi mới tin. Hẳn cái sách ông đó, tôi nói thiệt cái gì, tôi đọc sách đó, lúc đầu tôi đọc sách đó, tôi thấy đọc trật nhiều quá. Lúc cách đây 10 năm tôi đọc, tôi thấy đã trật rồi. Nói tầm bậy không? Con tí thần thông rồi ngồi ở nói tôi thấy được, tôi thấy sắp đồng đất. Ai thấy đồng đất, thấy không được. Tụi nó theo, tôi tin tôi chứ còn cái chuyện mà niệm Phật mình nhất tâm bất loạn cô Phước Từ, không bao nhiêu người làm được đâu. Nói thiệt vậy đó. Tôi đếm không bao nhiêu á, không có dễ đâu. Mà nhất mấy cái ông đó là cái đó là trình độ quá thấp đi, không cách nào mà làm được hết. Phải nhờ gặp thiện tri thức phải người làm được thì mới giúp được. Thành ra đâu có bao nhiêu người, cái ý tôi nói như vậy, không có bao nhiêu người mà có thể giúp được cái gì hết á, sự thật là vậy đó. Cái cuộc đời này nếu mà niệm Phật á thì chắc chắn sẽ vãng sanh, nhưng để chưa chắc vãng sanh cuộc đời này đâu. Cái người mà giúp cái gì vãng sanh được không có bao nhiêu người hết á, không có dễ đâu, cực kỳ khó. Sao Quảng Ngân? Tôi không biết cái nhất tâm bất loạn hay không, biết giờ đi là khác, là chuyện khác nữa, là tại vì người ta có cái phước báo trước rồi. Có nhiều người cái nhất tâm bất loạn chỉ là một cái cảnh giới thôi, còn nếu cái quan trọng là mình có phước báo là mình sẽ đi được. Cái người mà không nhất tâm bất loạn là cái phần tha lực là mình tạo phước báo cho người ta đi, hiểu chưa? Ngày hôm qua tôi nói là muốn đi là phải cũng mua cái vé máy bay vậy đó thôi, vậy đó có tiền thì mua đi được thôi. Để cái tiền đâu phải là ít đâu, thành mình khi mà cái tha lực là mình tạo cái phước báo để người ta đủ cái phước để ta đi thôi, đâu cần nhất tâm bất loạn, gọi là tha lực. Thành cái người mà ta biết người đi đó là tại vì có thể là họ nhất tâm bất loạn à, mà cái đó là không phải là từ tu từ lâu rồi, chứ không phải là kiếp này làm xong kiếp là xong đó. Hoặc là có thể là họ cái phước báo họ tới cái lúc mà họ tới họ chín rồi, họ tự động họ được sửa soạn nên mới đi thôi, chứ không có nghĩa là họ nhất tâm bất loạn. Điều hai cái đều được hết. Mức nhất tâm bất loạn là tự lực. Còn cái mà không nhất tâm bất loạn là tha lực. Người ta tạo cái phước để cho mình đi thôi. Không cần biết nó tha lực tự lực mình xong mình đi được là được rồi. Đúng không? Cái quan trọng nhất là mình đi được thôi. Cho nó chắc thôi. Người ta không có. Người ta không, đi được hết. Cái thằng nhỏ nó vô tôn giáo nữa mà nó còn chửi tụi mình nữa mà. Mình cũng gửi nó đi như thường.
Như vậy theo cái đạo Phật của mình đó là có cái theo từng lớp của cái sống chết của họ và chị như thế nào khi mà họ xuống địa ngục hay là trong cái dòng sáu luân hồi đó thưa thầy. Còn những cái đạo khác á có áp dụng như của mình bên đạo Phật không thưa thầy?
Người ta không biết, mấy đạo khác không biết cái chuyện mình biết. Người ta không có pháp đó. Vòng ở cái đạo pháp của họ là pháp luẩn quẩn, pháp luân hồi, pháp mình là pháp thoát luân hồi. Bên đạo Phật mới có, bên kia họ không có. Không có, không có đạo cái giáo, cái tôn giáo nào khác mà có mình có thôi. Nó đúng. Không có cái đó câu hỏi đúng, tại vì cái đó là những cái chuyện mấy ông thầy chuyên môn giảng tầm bậy, chưa hiểu tới nơi tới chỗ, chuyên môn giảng, tại vì giảng cái gì, cái vì không hiểu cái khổ tâm người giảng, giảng pháp là vậy đó, giảng cái pháp á mà nó có sẵn trong kinh kệ rồi á thì ai nói thầy có nói gì, thầy có giảng gì mới đâu, nói gì tôi không biết, đúng không? Cô Phước Tường nói tôi đọc cái này rồi mà, cô Như Hương nói cái này tôi cũng đọc rồi mà, tôi đọc 10 lần rồi chứ nó có gì lạ đâu. Thì nói bắt tôi lái xe tới nửa tiếng đồng hồ phải nói gì mới cho tôi nghe chứ, đúng không? Thành ai cũng bị áp lực dễ sợ. Cái ngồi đó cứ ngồi suy không à, suy ra cái kinh nữa, có nghĩa là mình phải cái chuyện cái cảnh giới như vậy đâu có được. Giảng pháp á là phải có, mình có mình mới nói, còn mới không nói, không có, không có quyền nói. Người xuất gia tôi kẹt lắm. Cái mà không hiểu, không có quyền nói. Nói là phạm tội rất là nặng. Thành tôi nghe mấy chuyện đó tôi bực mình lắm mà. Tại vì người xuất gia nói những chuyện đó là không xứng đáng mà xuất gia đối với tôi đó. Ai thân quan gì khác không? Hỏi đi. Hỏi làm sao biết trả lời được, tôi đâu biết gì mà trả lời. Tôi á là một đứa con nít, okay, một cái tiểu tăng mới tu, mới được thọ lon được hơn 10 năm à. Biết cái gì mà dám nói cái gì, tôi biết tu tịnh độ. Muốn tu pháp môn tịnh độ đại thừa phải trồng phước báo nơi tịnh độ đại thừa là việc đầu tiên tôi khuyên. Okay, phải trồng phước. Tôi nói cho rõ, cái tâm quý vị là phải luôn luôn tìm cách mà trồng phước vào cái đại thừa tịnh độ, chứ phải dùng cái phước của mình. Tại mình quý vị phải tiết kiệm hết tất cả những cái phước quý vị có thể trồng được á, để mà đắc vãng sanh. Khoan xài cái đó, chừng nào vãng sanh là xài sao? Hiểu chưa? Cái thực tế là vậy. Muốn vãng sanh á là phải có phước rất là nhiều. Lo trồng đi, đừng có dài. Nó ngồi đó mà nói là cứ đợi 49 ngày, đợi chừng nào tới nước tới mình tát không sao. Có cái tinh thần mà mình phải biết cái khéo léo ở đó, lo trồng cái phước, đi trồng cái phước, kiếm cái chỗ nào mà có cái cơ hội để mình trồng được cái phước vãng sanh, được cái phước mà trồng cái phước với cái pháp môn tịnh độ đại thừa đó. Tại vì ngoài có nhiều người lắm, họ mặc cái áo mà tiểu thừa nó cũng vậy, mình niệm Phật cũng vậy, quán thêm Bồ Tát hay nọ xong rồi mình cúng dường người ta, cái đó là tiểu thừa, không đi tới đâu, nó thẳng vậy luôn. Mình nó xấu nữa, cái ông cái miệng nhận đây, cái miệng tệ thiệt á. Thành ra phải nhớ như vậy, phải biết khéo léo chọn cái chỗ nào mà đại thừa đàng hoàng á, tới mới trồng pháp môn tịnh độ. Không phải đại thừa không, thế hai cái phần, vừa đại thừa vừa tịnh độ nghe. Cứ nhìn thấy mà có ý kiến cứ tự nhiên mà thoải mái, tự nhiên mà thoải mái mà nói đứa ngài Phật lòng tôi. Tại vì mình đang cố gắng học hỏi với nhau, chứ không phải tôi đâu phải là tôi biết hết tất cả đâu, có nhiều cái tôi không biết, rất nhiều chuyện tôi không biết, thành đừng có ngại chuyện đó. Để tôi giúp con Ngân hỏi cái câu hỏi này. Tôi hỏi, tôi biết con Ngân hỏi mà hỏi không biết sao mà hỏi. Để tôi chắc con Ngân muốn hỏi như vậy nè. Biết cái, biết trồng phước, biết trồng phước, trồng chỗ nào bây giờ? Nó thẳng vậy đúng không? Nó thẳng vậy được không? Ai cũng muốn hỏi, ai muốn hỏi cái câu đó mà hỏi không ra cái lời thôi. À, nói không được thôi. À. Thầy bây giờ làm thầy khổ lắm, ngồi đây mà nghe tao hỏi mình phải đoán nó cái thiệt nó muốn hỏi cái gì vậy á. Nó hỏi nó lôi quay lại quay nó quay, nhưng con nó rượt cái đuôi vậy đó, chạy mà ủa nó làm gì á. Nhưng điều phải nhớ trước á, quý vị hiểu là cái tinh thần phải đi kiếm kiếm chỗ để mà trồng phước, đồng ý chưa, hiểu chưa? Đó. Biết trồng phước là chuyện, còn biết chỗ trồng phước là chuyện khác nữa. Không có dễ. À, trồng tôi bậy ráng chịu, trồng tôi bậy ráng chịu, không phải lỗi, không phải lỗi của Phật. Trả lời sao, trả lời câu hỏi như sao tôi trả lời được? À, chính xác, xác hỏi đi.
Ừ. Giờ mình thấy nghe cái người đó đã qua đời đi, mình biết cái người đó, thế mình viết cái tên để đi cho thầy để cầu giảng sanh cho người đó, cúng dường cho thầy, là cái đó là mình chặn được cái phước giảng sanh được không thầy?
À, người ta sẽ được cái phước vãng sanh.
Là mình được cái phước rồi đó, được cái phước giảng sanh rồi đó.
Người ta được cái phước vãng sanh.
Mình trồng cho
mình trồng cho người ta, mình được cái phước là chờ người ta vãng sanh.
Mình nghe rồi đi điểm mặt cho người ta chứ mình không nói là giúp người ta. Mà thầy nói con hiểu. Thầy giống bây giờ cái người đó qua đời mà mình nói hôm nay cái người đó qua đời, mình viết cái tên tuổi để đến tới thầy, cầu thầy để giảng sanh cho người đó, là mình trồng cái phước rồi.
Tại vì khi mà người ta đủ cái phước vãng sanh, người ta sẽ được vãng sanh. Đó tự động. Ăn thua là cái mình có, người ta có mình có cái khả năng giúp người ta tạo cái phước để vãng sanh là không á, nếu mà có khả năng đó thì người ta sẽ được vãng sanh. Chừng đó thôi. Như là làm thì có hỏi như vậy, thành câu hỏi như vậy đã hỏi câu hỏi rồi thì có thể trả lời được, là bằng trả lời bằng cách là không nói cái tên đạo tràng thôi. Cứ từ nghe khói này cái ông này nhiều chiêu dễ sợ. Thầy nhiều mưu đó em ơi. Thầy đau muốn lắm. Cái quan điểm á là mình kiếm một cái chỗ, tới cái chỗ nào đó mà họ có cái khả năng tạo cái phước vãng sanh cho mình. Đúng chưa? Tôi phải có cái khả năng tạo cái phước. Phải có khả năng tạo cái phước vãng sanh nghe. Chứ không phải nói đang khơi khơi nghe nha. Từ từ. Không cả. cái khả năng mà tạo phước đó, vãng sanh đó, nó không có liên quan tới cái chùa bự hay là chùa nhỏ, hoặc là người nhiều tiền, người nổi tiếng, người không nổi tiếng, đúng không? Có liên quan tới đâu? Thì những cái chỗ này á, nó có một cái quan, có một cái đặc tính chung là họ có định lực, họ tu định lực. Cái pháp mà tôi gọi là đại thừa tịnh độ đó, là cái pháp nó tu phải là phát triển cái định lực trong cái niệm Phật. Chứ còn nếu mà nói chuyện mà nó là tôi chỉ cái niệm Phật không á, đối với tôi cái đó chưa phải là đại thừa. Từ từ nghe có hiểu không? Nghe rõ ràng không? Tôi dùng chữ rất rõ ràng. Những cái đạo tràng khác, người ta tu niệm Phật là chỉ nói tôi là tu tịnh độ niệm Phật thôi, chứ không ai thèm nói đại thừa hết. Tôi dùng thêm cái chữ đại thừa để cho nhắc quý vị biết á, cái đại thừa tịnh độ, thiệt sự đại thừa tịnh độ thiệt ra nó phải dựa vào cái định lực tu mới được. Tại niệm Phật á, muốn vãng sanh phải có định lực mới tạo ra phước được chứ, đúng không? Chứ không phải là cơ bớt sao tạo ra phước bây giờ, đúng không? Phải có khả năng chứ, cái khả năng phải có định lực mới có khả năng chứ có gì nữa đâu. Nói nhờ chứ dịch tiếng Việt cho quý vị nghe. Tôi nói cái đại thừa là tôi dùng cái chữ đại thừa tịnh độ, tôi muốn chú trọng cái chữ cái tu luyện của cái định lực. Tại những cái chỗ người ta gọi ta tu tịnh độ đó, người ta không có rèn luyện cái định lực quý vị. Có nhiều người ta nói tôi tới chỗ cái hội này, tới cái chùa này tôi 20 năm rồi, tôi niệm Phật 20 năm rồi, chắc chắn tôi vãng sanh rồi. Tôi hỏi ngược lại, 20 năm rồi mà tại sao vẫn còn dậm chân tại chỗ, không có tiến bộ vậy, sao kỳ dữ vậy? Thế làm sao mà vãng sanh được? Hả? 20 kiếp nữa chưa chắc vãng sanh được, nếu mà cứ chừng nữa thôi sao mà vãng sanh được? Thành ra tại sao quý vị phải chú ý tới cái định lực, cái phát triển định lực, cái tại vì nó có hai phần. Tại nếu như mà quý vị có khả năng, có cái căn cơ thì phải có người giúp quý vị phát triển cái định lực để quý vị tự lực nhập vào cái nhất tâm bất loạn. Còn nếu mà quý vị chưa đủ căn cơ, chưa đủ thì người ta nhiều khi người ta có đủ cái căn, đủ sức, người ta có cái định lực để ta giúp quý vị được vãng sanh. Thành cái chung của nó vẫn là phải tu cái định lực, chứ không phải nói chuyện niệm Phật không cơ hơi là không được. Cái đó là chứ phải đại thừa. Hiểu chưa? Sao? Thắc mắc gì? Không gì, đâu cần. Vấn đề là người ta có định lực thôi. Thành ra khi mình nói cái định lực là mình nói là cái phương pháp mà phát triển định lực mà lẹ nhất á, là thiền tông. Mà nếu thiền tông không á, thì nó chưa đủ. Tại thiền tông không có tình độ, không có vãng sanh được. Tại như chẳng hạn như ngài thánh nhất sư phụ của cái cô này đó, là ngài, mặc dù ngài là thiền sư mà ngài dạy về tình độ ấy chứ, ngài dạy tình độ rất nhiều. Cái sách này có sư cô cứ đưa coi là sách tình độ đó. Thỉnh qua vì vãng sanh, người ta cũng đi luôn nè. Mình gửi tới đi rồi. Cái 49 ngày rất quan trọng, tại vì cái thời cái 49 ngày ấy, mình có được cái tự chủ. Còn khi mà người ta chết lâu rồi á, là mình mất cái tự chủ rồi, nhưng mà mình vẫn giúp người ta được như thường. Vẫn giúp được như thường. Tại vì vấn đề là mình chỉ tạo phước cho người ta đi thôi. Thì khi nào mà ta đủ phước rồi, khi mà cái duyên tới người ta đi được, chừng đó thôi. Vẫn giúp được như thường. Rồi mình đã có nhiều người, mình người đã chết 10 năm mà gửi đi này nọ. Cũng gửi đi được như thường. Tức cười lắm. Chẳng hạn như họ không có đoạn, họ sanh làm con người, xong rồi họ sung sướng. Cái xong mình nhiều khi cái gì thỉnh cái bài vị vãng sanh cho họ, cái họ mình tạo phước cho họ đủ và họ phước vãng sanh họ nhiều quá đấy. Cái đạo lão trọc phú. Lão có phước vãng sanh nhiều nên mà tiền cũng nhiều dễ sợ. biểu lão đi sao lão đi được. Thì nhiều khi cái phước vãng sanh nó nhiều quá đến độ lão phải đi, nó lão ra vì ra ngoài đường bị xe nó hút cái chết tươi, cái mượn cái điên là cái vui không? Cái pháp vãng sanh nó dễ sợ vậy đó. Tôi không có cam đoan được thôi, cái duyên nó tới như vậy thôi không? Chứ còn cái 49 ngày nó cực kỳ quan trọng, mà tại vì cái 49 ngày là cái cơ hội để mà đi ngay lúc đó. Mình có 49 ngày, mình có cơ hội được trong 49 ngày. Tại mình phải đổi thân. Muốn vãng sanh là phải đổi cái thân này. Mình đổi thân mình đi, mình lấy cái thân khác. Thành ra cái lúc mình có cái thân khác rồi, mình đã có cái thân này phải đợi chứ. Chẳng bây giờ quý vị muốn vãng sanh đâu phải là dễ đâu. Trừ khi quý vị tới tự vẫn thôi chứ còn đâu có dễ vậy. Đúng không? Thành ra muốn vãng sanh phải đợi, đợi lúc đổi thân là đổi cái thân xác này thì nó dễ, nó thuận lợi nhất. Thành 49 ngày cực kỳ quan trọng. Còn nếu như mà người ta đã chết rồi, mình có quyền thỉnh cái bài vị vãng sanh để mình tạo phước cho người ta. Mà khi người ta đủ phước rồi thì lúc nào mà cái duyên người ta mà đổi thân người ta sẽ đi. Thành ra tôi nói mất cái tự chủ cho nó. Mặc dù người ta có phước rồi nhưng mà mình phải đợi cái duyên tới họ mới đi được. Còn nếu như mình có 49 ngày á, mình có phước trong nội trong 49 ngày mình sẽ đi, chắc chắn mình sẽ đi. Cái pháp vãng sanh tuyệt vời lắm. Người ta có hai cơ hội luôn. Trong 49 ngày hoặc là sau 49 ngày mình làm vẫn được như thường. Thì tạo phước vãng sanh. Thì họ không xứng đáng vãng sanh. Cô muốn cái gì? Cô tưởng vãng sanh là dễ hả? Cô tưởng được cái phước vãng, được gặp cái pháp vãng sanh là dễ hả? Khi cô nói già này, nghèo này, khó, cô đơn này nọ, thứ người này không có phước rồi, làm sao đòi vãng sanh được? Nhưng đều cái pháp mà sư phụ tôi dạy đó là cái người mà tới tôi mà cầu cứu đó, mà nói là thiệt sự thầy ơi, con muốn vãng sanh mà con không có một xu mà trả thầy nữa, thầy cũng giúp như thế. Tại cái mình người ta giúp người ta là tại mình giúp người ta, tại cái duyên người ta chiếm mình sẽ răng giúp, chứ không phải mình giúp vì tiền. Đều không bao nhiêu người biết tôi mà tới cầu cứu tôi đâu, thành là vui. Thành tôi nói người đó không xứng đáng vãng sanh, tôi trả lời là cho nó có giản dị như vậy đó, đúng không? Có phước không có phước mà đòi vãng sanh cái gì? Lý do mà tới gặp được người thiện tri thức mà chẳng những mấy cái chuyện này em coi sư cô kể đó, đi ngang thầy đi ngang rồi chỉ kêu bà cầu cứu người tới, bà tới dạy xong rồi vãng sanh cái gì đâu, đâu ai tốn tiền gì đâu, tại có phước sẵn rồi mới hưởng được. Cho đằng này mà cô đòi hưởng vãng sanh mà không có phước trước, cô đòi vãng sanh tôi nói là quả như là đừng nghèo mà đừng ham, phải lo trồng phước. Thế tôi nói chung quy trở lại là phải lo trồng cái phước đi, đừng nói chuyện xa vời. Cấm đầu cấm cổ trồng phước cái đó. Kiếm cái chỗ đàng hoàng trồng cái phước là vãng sanh. Còn sống là chết. Bà đó hả? Để tôi suy nghĩ. Yes. Tôi dạy chúng, tôi không dạy riêng. Ừ. tu rồi tỉnh sau. Chừng nào tới lúc mà khai thì sẽ hỏi. Giờ ấy đến không phải lúc để mà hỏi.
Ngoài
câu hỏi gì? Tại sao?
Mình có mình biết như vậy rồi bây giờ mình cái phương pháp của mình thấy phải làm cách nào?
Thì cái bên chùa mình cái pháp mà 49 ngày nó giải quyết cái đó được. Chứ thôi tại vì lúc mà 49 ngày từ tới nó vây rất là gai gắt. Mình phải giải quyết cái đó mới yên thân mới đi được.
Hả?
Không, cái 49 cái thời gian nó sẽ đem cái sự bảo vệ được, đem cái sự trong cái 49 ngày. Còn nếu mà có bài vị vãng sanh trước thì nó giải quyết những cái trở ngại vãng sanh trước cái đó. Nó tăng gia cái phẩm vị, cái phước báo đó, về vãng sanh đó. Đó là hai cái nó khác nhau. Thành ra tùy cái trường hợp, nếu mà trường hợp mà có bài bị vãng sanh mà lâu rồi á, thì có phước báo thường thường nó đủ sức mà đi. Còn nếu như mà bài vị mà không kịp thì phải thỉnh 49 ngày. Trong 49 ngày đó nó sẽ giải quyết những cái chuyện đó. Chuyện nó nhỏ, cái chuyện nó tới nó đòi, nó chuyện nhỏ. Có nhiều chuyện, có nhiều khác nó nặng hơn nhiều. Nó nặng hơn nhiều.
Dạ. Dạ. Dạ.
Thì chứ nào tới tóc, mình nó tối ngày tới đêm là mình nghĩa là mình thức điên bắt đảo thì nó. Tại nó nhất định nó làm mình đọa mà, nó đâu cho mình đi được. Chứ mấy cho mình thoát. Thành ra phải bởi vì cái mấy người mà làm cái pháp vạn sanh đó phải có sức mà là chọi tôi nói chứ. Cái định lực trở lại cái định lực không chạy đâu được hết á. Đừng nói chuyện niệm Phật, cái niệm Phật đi tôi quay thử lúc nó tới, mai nó tới cái niệm Phật được không? Nó thẳng vậy luôn đó. Hả? Mai tới niệm được không? Xanh mặt sợ chết. Nói một chuyện niệm một chữ không ra nổi nữa. Đâu có dễ vậy. Thành ra muốn đụng tụi nó là phải có sức mới đụng tụi nó mới được chứ, đâu phải là khơi khơi mà nói chuyện mà đi giúp người ta vừa phải thôi. Anh nó phải chung quy trở lại cái định lực. Phải cái người đi tu phải kiếm cái chỗ mà có cái người ta tu định lực, người ta tu định, chứ còn nói chuyện mà tu mà toàn chung tu phước không đời nó bản sanh được. Tại vì cái chuyện này là chuyện thế hồi nãy Lan hỏi đó, cái vấn đề là muốn vãng sanh mình phải đóng chỗ đối phó với những cái tụi nó dữ tợn dễ sợ lắm. Nó đòi mạng mình mà đâu cho mình tha, nó đâu tha. Sức mê nó tha mình. Không tha mình làm gì bây giờ? Thành ra phải biết thực tế, đừng vậy cho tôi muốn ngày mình giảng thêm cái pháp tịnh độ, mình đem ra giảng thêm người ta biết cái chuyện đó, nó bớt thành một cái mê tín gì đoan. Bây giờ toàn nó nói chuyện niệm Phật, toàn chuyện vãng sanh cách dễ dàng thôi, tôi không tiến cho nó. Sao mấy chuyện vãng sanh được? Mơ mộng không? Thành ra không phải là mình không phải cái pháp môn này cho tất cả mọi người hết chứ. Phải có cái người căn cơ có phước mới nghe được cái chuyện này, chứ người ta nghe đâu có ai nghe ai mà tin đâu. Có người hỏi tôi đó, có thiệt sự ta vãng sanh thôi. Nếu vãng sanh thì tại sao tôi phải nói cho quý vị? Thì cái tư cách thì tôi phải chứng minh cho quý vị người ta vãng sanh. Thế cúng cho chùa cúng có bao nhiêu tiền đó, nói thầy phải chứng minh cho con, thầy cúng như con là vãng sanh được. Ngồi võ con gái đâu, ủa ta ra cái vé từ đây đi nửa ước đó, đi qua đi vòng quanh thế giới đó, đi một du lịch đó, trên chiếc thuyền một tuần đó, là tốn cả $10,000 luôn, đúng không? 5,000, 10,000 tưởng rẻ đâu. Nó đi chơi một tuần thôi, tốn $10,000. Nó đòi vãng sanh á. Cái lễ phí là bao nhiêu đây? Bao nhiêu? Hả? 4,900 phải không? Rồi nó tới nói mày, thầy phải chứng minh cho con. Tình cười nó, ủa? Sao thất điên bắt đảo gì được, sao kỳ dữ vậy? Nó đi chơi, nó trả 10,000, nó nói gì hết á. Mà nó đòi vãng sanh á, mình nói mình gửi vãng sanh được rồi á, đầy hết rồi á. Nó đòi mình chứng minh cho nó. Điên cái đâu. Đi chỗ khác chơi đi. Nó không có phước. Nói nó đâu có tin đâu. Phải coi ngân. Thành ra phải hỏi nè. Không phải ai được gặp được mình đâu. Tại vì nói gặp tôi đuổi, tôi không thèm nói chuyện nữa. Chứ tôi tính tôi, lúc trước tôi còn dễ tính, là tôi chưa biết là tôi làm gì được. Bây giờ mà tôi hiểu rồi, bây giờ tôi giờ càng ngày tôi càng khó. Phí thì giờ tôi đâu có được, tôi có chuyện làm đâu phải có thì giờ mà ngồi nó tới nó kì kèo kèo nó kèo tới nó nói, thầy này thầy nọ rồi sau nó quay lưng lại nó chà nó tham tiền dễ sợ lắm. Trước sau mình cũng thua hết, hơi xuống đâu mà lo mấy chuyện đó. Muốn thì tới tin thì tới giúp, không tin thì phải giúp mất công, đừng phí thì giờ tôi. Phải không coi ngân? Nó có phước, nói cái nó tin ngay lập tức. Không có phước á. À dạ, còn có 500 nó cũng tin. Nó nói thầy còn mắc quá. Trước có cái bà kia, bị ma nhập. Mà tới lái xe Mercedes, mà vào đây đúng rồi gì. Mặt xám xịt nhìn cái mặt thấy được, hạm tài thấy được mình muốn gặp cái này rồi. Mà nó đợi cái tiếng hồi mà phải ngồi đứng chuyện. Bạn bà Hằng Lượng mà, cái Hằng Lượng thương lắm, cái giờ nó tới thầy giúp cho, tới nói chuyện thế này, tôi mới nói là, tôi biết có cái chỗ giúp được, thì tới đường Phạm Văn Thành á, thỉnh cái bài mì mà dược sư cái động á, có 5,000 à, giúp giải cái vấn đề này cho, bà nói, thôi mà đã con sẵn đây thì giúp con ấy mà, tôi không có bằng Phạm Văn Thành đâu. Chắc ăn tới đó cho nó chắc ăn hơn. Bà nói thôi mà thầy giúp cho con đi, thầy giúp cho con đi. Mà nói thầy giúp được nhưng đều tôi có cái lệ phí tôi đó nghe. Nói thầy cho con bao nhiêu. Mà đưa nghe xong rồi nó cầm cái giấy xong rồi nó quay Hằng Lượng nói cái lão ông thầy nó ngang tiền vậy sợ. Mà nó đuổi đi rồi không chứ đuổi nó bịp như được. Nó quay thử mình đòi bao nhiêu tiền, nó bỏ đi quay nó chửi mình một trận. Cái người mà có phước á, nói cái tin ngay à, người mà có phước vô ích. Tôi nói thẳng cái việc tôi kinh nghiệm tôi biết mà, phải lo trồng phước đi, không có phước không làm gì được hết. Tôi nói những cái việc không tin đâu, có phước mà ngay nói nó tin ngay. Con nhỏ này nè, học trò tôi đó, 31 tuổi. Có đứa con 3 tuổi. Tôi nói cách đây mấy tháng tôi khuyên nói là tụi bay phải sửa soạn để cho tao còn có vài chục năm nữa, còn bao nhiêu nữa. Mà cho tao cái cơ hội tao tạo cái thước vạn sanh cho tụi bay. Nó thỉnh vạn sanh bài vị cho thằng con nó nghe đâu đấy. 3 tuổi à. Dễ sợ không? Còn nói mấy người khác nói gãy lưỡi luôn, nó không tin. Mới nói tôi gửi người đi từ Luân La, thầy có bằng cứng, thầy vẫn cứng không? Chừng nào có gì xứng đáng á, nó về nó báo cho mình biết, không xứng đáng nó không cho biết đâu. Nó phải chuyện của tôi. Tôi phải chứng minh với quý vị hả? Quý vị có bao nhiêu tiền mà đòi tôi chứng minh. Hổn. Không có phước, nghèo mà ha. Đúng không? Không có phước mà đòi hưởng. Có 3 tuổi nó thỉnh cái bài vị văn sanh cho thằng con rồi. Nó dễ sợ không? Bây giờ tôi phải làm gì? Cứ cho bắt các giò lên cổ mình làm việc cho nó 30 năm nữa để cho nó vãng sanh. Có bị nghĩ sao? Nó vãng sanh được hay không? Nó tin rồi, nó đi được ngay à. Không tin tôi cũng thèm nói gì, tôi cũng thèm nói nữa. Tôi không phí thời giờ tôi nữa. Không tin thôi, đi cho khác. Đừng làm phiền tôi có chuyện làm. Tôi bận. Sao? Mà sao? Đúng với bao nhiêu tiền?
Cái lại đây nè, bà bảo thầy nói cái cổ phát tâm của làm liền, mình cũng không có thể tưởng tượng được đó. Làm tới bây giờ nó suôn sẻ êm và cổ mừng hết trơn. Làm cái bài giảng sanh trong dài
đó. Mình sanh người nữa hả?
À, hả? Không làm cho.
À, con em làm nha, con chị đâu có làm đâu.
À, đúng rồi, em mà nó làm cho chị.
Em làm chị tới còn chửi đó, mày sao mày trả nhiều tiền dữ vậy? Chúng ta tăng này nọ cúng cái này để đi à, còn nói cho quý vị biết ngày hôm nay biết là tôi gửi là tôi gửi bốn mấy người tôi gửi hết rồi đó, 49 ngày không có người nào mà lọt hết á, chưa tôi chưa trật chưa nào hết á, tôi sẽ trật những đứa nào mà hổn tới với tôi hổn tôi lấy tiền mà tôi làm tôi gửi bằng xanh cho coi chứ quý vị làm gì được tôi hổn không có phước báo mà sao mà tin mình được, hiểu không? Còn sống thì mình lấy cái bài vị bản tranh trước để mình tạo phước trước. Đừng có hỏi tầm bậy nữa. Hỏi tầm bậy. Hết giờ đừng có hỏi tầm bậy.